Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng năm 2019. 2.200 người sẽ tham gia meeting phòng chống AIDS. Nhiều dự án xây dựng chung cư cao tầng được chấp thuận, chủ trương đầu tư tạo nguồn cung lớn về nhà ở.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình làm việc, sáng ngày 5 tháng 11, Quốc hội tiếp tục thảo luận hội trường về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng năm 2019. Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang Ô Ngô Sách Thực đã phát biểu ý kiến về vấn đề phòng chống tội phạm mua bán người và tội phạm về môi trường. Theo đại biểu Ngô Sách Thực, công tác phòng chống mua bán người thời gian qua đã được triển khai khá đồng bộ. Tuy nhiên, loại tội phạm này vẫn diễn biến khá phức tạp, đặc biệt là tội mua bán xâm hại trẻ em. Một số biểu hiện mới như mang thai hộ, mua bán bảo thai. Vụ việc 39 người tử vong tại container ở Anh đặt ra nhiều vấn đề để các cấp ngành tự liên hệ, rà soát, tăng cường công tác quản lý của mình. Ông Ngô Sách Thực, đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, nêu ý kiến.
Cần phải tăng cường quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực, hoạt động xuất khẩu về lao động, về di trú, cư trú, về di cư, về xuất nhập cảnh. Tại sao với lý do ra nước ngoài, du lịch, thăm thân, một người dân vùng nông thôn, nhà không giàu lại có thể đi du lịch nước ngoài được không? Tại sao một thời gian có nhiều người đi cùng đã có dấu hiệu của những việc đi lao động không đúng pháp luật, nhưng không rõ cơ quan nào tác động để có biện pháp phòng ngừa?
Đóng góp ý kiến về công tác phòng chống tội phạm trong lĩnh vực môi trường, đại biểu Ngô Sách Thực nhận định tình trạng vi phạm pháp luật còn xảy ra khá nhiều, do đó cần xem xét lại số liệu tội phạm về môi trường giảm hơn 11% so với cùng kỳ. Mặc dù thời gian qua các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều giải pháp để chấn chỉnh, tuy nhiên việc xử lý vi phạm còn chưa đủ sức răn đe.
Là việc xử lý các vi phạm pháp luật với môi trường chưa có sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của các lực lượng chức năng của các cấp các ngành. Việc xử lý này thì có nơi xử lý nghiêm và có nơi còn né tránh và có hiện tượng còn phạt cho tồn tại và sau phạt thì vẫn có cái tái phạm.
Hiện nay những thông tin vi phạm về môi trường vẫn chưa được công khai đầy đủ để nhân dân biết nên rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng thông tin tuyên truyền, dẫn đến sự nghi ngờ, thiếu tin tưởng của nhân dân. Đại biểu đề nghị chính phủ cần đưa ra giải pháp tổng hợp, hoàn thiện các quy định của pháp luật, trong đó có các quy định về thanh tra kiểm tra môi trường đột xuất, xử lý nghiêm vi phạm.
Chuẩn bị cho lễ meeting cấp quốc gia hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS và ngày thế giới phòng chống AIDS năm 2019 diễn ra tại tỉnh Bắc Giang. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương đã chủ trì cuộc họp ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc tổ chức lễ meeting. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Cục Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế, Quỹ chăm sóc sức khỏe AIDS Hoa Kỳ, AHF. Theo báo cáo của Sở Y tế Bắc Giang, dự kiến lễ meeting cấp quốc gia hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS và ngày thế giới chống AIDS năm 2019 sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 12 năm 2019 tại quảng trường 3 tháng 2 thành phố Bắc Giang với khoảng 2.200 người tham dự. Sau lễ meeting, các lực lượng sẽ tổ chức diễu hành tuyên truyền cổ động nhằm nâng cao nhận thức trong công tác HIV/AIDS cho các tầng lớp nhân dân. Trong khuôn khổ lễ meeting sẽ diễn ra hoạt động tặng quà cho các em nhỏ bị nhiễm hoặc ảnh hưởng bởi HIV có hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, vào tối ngày 30 tháng 11 năm 2019, Sở Y tế Bắc Giang sẽ phối hợp với Quỹ chăm sóc sức khỏe AIDS Hoa Kỳ AHF tổ chức đêm gala phòng chống AIDS. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương yêu cầu Sở Y tế tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu để xây dựng và hoàn thiện kịch bản chương trình lễ meeting. Chậm nhất đến ngày 15 tháng 11 phải có kịch bản chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, dự toán kinh phí. Ban tổ chức chương trình phải thường xuyên nắm bắt, đôn đốc tiến độ thực hiện nhiệm vụ được phân công của các thành viên, chuẩn bị tốt các phương án đảm bảo an ninh trật tự, dự phòng về điện.
Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong nghiên cứu, thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng bộ các cơ quan tỉnh hiện nay là chủ đề cuộc hội thảo khoa học được Đảng ủy các cơ quan tỉnh phối hợp cùng Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bắc Giang tổ chức chiều 5 tháng 11. Hội thảo có sự tham gia của các đại biểu đại diện các cơ quan tổ chức đoàn thể thuộc Đảng ủy các cơ quan tỉnh. Tại hội thảo, các ý kiến tham gia thảo luận trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm giải pháp nhằm phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng bộ các cơ quan tỉnh hiện nay. Trong đó tập trung vào các giải pháp trên các mặt công tác như công tác tư tưởng, công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp và rà soát sàng lọc đảng viên. Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong Đảng bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ các cơ quan tỉnh vững mạnh. Ngoài các ý kiến trực tiếp tham gia, hội thảo còn có các tham luận của các đại biểu trí thức Đảng ủy các cơ quan trung ương và các tỉnh khác. Những năm qua, các cấp ủy Đảng trong Đảng ủy cơ quan tỉnh thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của Đảng ủy các cơ quan tỉnh còn một số hạn chế, như việc nắm bắt kết quả lãnh đạo thực hiện chuyên môn của các cấp ủy còn khó khăn. Một số đồng chí cấp ủy viên ở cơ sở hoạt động kiêm nhiệm còn thiếu kỹ năng và kinh nghiệm chuyên sâu về công tác Đảng. Thông qua hội thảo nhằm có thêm tư liệu, cơ sở, lý luận thực tiễn phục vụ cho việc nghiên cứu xây dựng văn kiện đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ các cơ quan tỉnh, đồng thời là dịp để các chi đảng bộ trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, gắn bó với công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng Đảng.
Huyện Việt Yên cần quan tâm cải cách thủ tục hành chính ở chiều sâu, đặc biệt là liên thông các thủ tục hành chính theo đề án của Chính phủ. Đó là một trong số những yêu cầu mà tổ kiểm tra của Ủy ban Nhân dân tỉnh về cơ chế một cửa liên thông đặt ra cho huyện Việt Yên tại buổi kiểm tra ở địa phương này vào sáng ngày 5 tháng 11. Sau khi kiểm tra tại bộ phận một cửa huyện, các phòng chuyên môn xã Hoàng Ninh và thị trấn Nính, tổ kiểm tra đã ghi nhận huyện Việt Yên có nhiều đổi mới sáng tạo trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, như trang bị đồng bộ hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị làm việc cho bộ phận một cửa ở tất cả các xã trong huyện, công khai số điện thoại của lãnh đạo mỗi địa phương và lãnh đạo văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện, phát tờ rơi tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến. Tuy nhiên, việc sử dụng phần mềm liên thông và phần mềm điều hành công việc qua mạng của huyện vẫn còn hạn chế. Việc liên thông các thủ tục hành chính như đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, cũng như thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú và hưởng chế độ tử tuất không đúng theo quy trình, chưa có sự phối hợp với bưu điện và bảo hiểm xã hội huyện như đã đăng ký nên dẫn đến việc vừa vất vả cho công chức vừa chậm trả kết quả cho người dân. Tổ kiểm tra đề nghị huyện cần tiếp thu, rút kinh nghiệm làm tốt hơn nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông. Đặc biệt là nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, tăng cường công tác kiểm tra giám sát nội bộ, đôn đốc các phòng ban chuyên môn phối hợp chặt chẽ với bộ phận một cửa giải quyết hồ sơ theo đúng quy định. Ngày 6 tháng 11, tổ kiểm tra tiếp tục kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông và thực hiện liên thông các thủ tục hành chính theo đề án của Chính phủ tại thành phố Bắc Giang.
Thời gian gần đây, nhiều dự án xây dựng chung cư cao tầng được chấp thuận chủ trương đầu tư và triển khai nhanh chóng tạo nguồn cung lớn về nhà ở. Theo thống kê của Sở Xây dựng, đến nay toàn tỉnh đã chấp thuận 17 dự án xây dựng nhà ở, trong đó có 6 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân và 11 dự án nhà ở thương mại. Tổng diện tích đất của các dự án khoảng 51 hectare với hơn 9,1 nghìn căn hộ. Riêng nhà ở thương mại có hơn 4,3 nghìn căn, còn lại là nhà ở xã hội và nhà ở công nhân. Trong đó có 9 dự án phát triển nhà ở cơ bản hoàn thành và đi vào sử dụng. 8 dự án khác đang triển khai đầu tư xây dựng. Mặc dù tốc độ xây dựng nhanh, nhưng các dự án này vẫn được quản lý chặt chẽ, đảm bảo trật tự xây dựng. Được biết, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Giang và các sở ngành của tỉnh thường xuyên kiểm tra nhắc nhở công tác chấp hành pháp luật trong quá trình xây dựng các công trình này.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2019. Theo đó, phê duyệt tổng kinh phí 5,4 tỷ đồng hỗ trợ 18 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2019 với tổng diện tích nhà lưới nhà màng là gần 37.000 m². Các mô hình được triển khai tại các huyện Tân Yên, Lạng Giang, Hiệp Hòa, Việt Yên, Yên Dũng, Lục Nam, Sơn Động và thành phố Bắc Giang, góp phần nâng tổng số mô hình nhà lưới nhà màng lên 246 mô hình. Các mô hình nhà lưới nhà màng này đã bước vào sản xuất vụ đầu, nhiều mô hình đã mạnh dạn trồng các giống dưa lưới chất lượng cao, hoa chất lượng và rau an toàn, bước đầu sinh trưởng và phát triển tốt, hứa hẹn cho năng suất chất lượng và doanh thu cao hơn sản xuất đại trà.
Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng vừa tổ chức lễ công bố quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau 8 năm triển khai, xã Đồng Việt đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Tổng nguồn lực đầu tư trên địa bàn xã là hơn 50 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương, tỉnh là hơn 42 tỷ đồng, ngân sách huyện gần 2 tỷ đồng, nhân dân đóng góp gần 6 tỷ đồng. Hiện giá trị sản xuất trên diện tích đất canh tác của xã đạt 90 triệu đồng một hecta một năm, thu nhập bình quân đầu người ước đạt gần 41 triệu đồng một năm. Số hộ nghèo chỉ còn 53 hộ, chiếm 2,73%. Hệ thống chính trị cơ sở được củng cố. Với kết quả đạt được, ngày 6 tháng 9 năm 2019, Đồng Việt được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ký quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nhân dịp này, xã Đồng Việt được Ủy ban Nhân dân tỉnh thưởng 200 triệu đồng, Ủy ban Nhân dân huyện thưởng 250 triệu đồng. Nhiều tập thể cá nhân điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới của xã được các cấp khen thưởng.
Theo phản ánh của người dân một số địa phương, đến ngày 5 tháng 11 vẫn còn nhiều lò vòng đun đốt vi phạm thời hạn hoạt động cuối cùng là vào ngày 30 tháng 10 năm 2019. Tại một số cơ sở nung đốt gạch bằng công nghệ lò vòng vẫn tiếp tục hoạt động mặc dù đã được thông báo nhiều lần. Đặc biệt là ở huyện Hiệp Hòa với khoảng 6 lò còn đun đốt tại các xã Mai Trung, Châu Minh, Xuân Cẩm, Hợp Thịnh. Các chủ lò cho biết do lượng phơ mộc còn tồn quá lớn. Đầu tư ban đầu cao từ 10 đến 15 tỷ đồng một lò, thời gian hoạt động chưa nhiều nên dù biết vi phạm thời hạn nhưng vẫn cố đun đốt nốt số nguyên liệu còn tồn. Riêng việc đun sản xuất phơ đã chấm dứt tại huyện Lục Nam, cũng có một số cơ sở còn hoạt động là hợp tác xã sản xuất gạch Mai Sơn, xã Cẩm Lý. Được biết hợp tác xã này đang tìm phương án về vốn, thủ tục để chuyển đổi sang công nghệ Duinen. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng đã có văn bản đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các huyện, thành phố xử lý vướng mắc trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, môi trường tại các cơ sở sản xuất gạch theo công nghệ lò vòng. Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện việc xóa bỏ hoạt động các lò, cũng như kiên quyết chấm dứt hoạt động sản xuất nung đốt gạch theo công nghệ lò vòng và phá dỡ vỏ lò trước ngày 30 tháng 10 năm 2019. Tuy nhiên, đến nay tình trạng trên vẫn đang tiếp tục diễn ra.
Để nâng cao chất lượng giáo dục môn tiếng Anh trong trường phổ thông theo đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong 3 năm qua, huyện Lục Nam đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các phòng học tiếng Anh. Đến nay, 100% các trường phổ thông của huyện đã hoàn thành việc xây dựng và đưa vào sử dụng các phòng học tiếng Anh đạt chuẩn. Được biết, ngoài phòng học tiếng Anh thông thường theo chuẩn do huyện đầu tư, hiện nay từ nguồn ngân sách tỉnh và trung ương, huyện Lục Nam cũng đã hoàn thành xây dựng phòng học tiếng Anh thông minh ở bậc trung học cơ sở và đang chuẩn bị triển khai tại các trường tiểu học. Qua đó đảm bảo chất lượng đào tạo môn tiếng Anh trong các trường phổ thông trên địa bàn.
Ngày 5 tháng 11, đoàn công tác của Ban An toàn Giao thông tỉnh Bắc Giang đã đến thăm tặng quà 3 gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Lục Ngạn. Đoàn công tác đã đến thăm tặng quà gia đình của các nạn nhân Trần Thị Thu sinh năm 1940 ở thôn Minh Lập, xã Nghĩa Hồ, gia đình nạn nhân Nguyễn Duy Xuyên sinh năm 1985 ở thôn Giáp Hạ, xã Thanh Hải và gia đình nạn nhân Vi Văn Quyền sinh năm 2003 ở thôn Dọc Song, xã Biên Sơn. Mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng. Đoàn công tác đã động viên các thành viên gia đình có người thân tử vong do tai nạn giao thông sớm vơi bớt nỗi đau, cố gắng nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Số trẻ mắc bệnh tự kỷ và bệnh tăng động giảm chú ý trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng. Đây là một trong những rối loạn tâm thần hay gặp nhất ở trẻ em và thanh thiếu niên với những hệ lụy rất đáng cảnh báo. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 1.300 trẻ mắc bệnh tự kỷ và bệnh tăng động giảm chú ý. Số trẻ bị bệnh này tới thăm khám điều trị tại các cơ sở y tế đang ngày càng tăng. Các bác sĩ cho biết tăng động giảm chú ý không phải là bệnh mà là một rối loạn ở hệ thần kinh. Việc chậm trễ đưa con tới thăm khám điều trị sẽ làm ảnh hưởng tới sự phát triển tâm sinh lý, giao tiếp và phát triển cảm xúc của trẻ. Quá trình điều trị bằng thuốc quyết định 80% hiệu quả điều trị nhưng vẫn cần kết hợp với các liệu pháp tâm lý, hành vi. Đó là lý do các bậc cha mẹ cần chú ý hơn tới những hành vi của trẻ và đừng bỏ qua khi thấy dấu hiệu bất thường. Trẻ có thể phục hồi tốt hơn nếu được phát hiện sớm và ngược lại.
Phần cuối của bản tin, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng hanh, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, gió nhẹ, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Khu vực phía tây ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng hanh, gió nhẹ, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng hanh, gió nhẹ, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Ánh Nguyệt, kỹ thuật viên Phương Huệ, qua sự thể hiện của phát thanh viên Thu Hoài và Hoàng Dương. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.